좋아. 아, 좋아. Chót nhưng mà thực ra mình chưa có chấm dứt học. Nhưng mà mình học là để tu. Thì cái tu ở trong đạo Phật thì mình vẫn thường nghe cái tiến trình tu của đạo Phật nó là văn tư tu. Văn là nghe, văn đúng ra là học á, nhưng bởi vì thời Đức Phật á thì không có sách vở, không có viết xuống hình chữ, thành ra luôn luôn phải nghe, phải đến bên vị thầy mà nghe pháp, cho nên mới kêu là văn. Rồi mình phải dùng cái tâm trí của mình để mà suy xét những điều mình học, nên gọi là tư. Sau đó mình mới tu tập. Thì mình cũng biết rằng là Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh thoát khỏi khổ đau á, thì cần phải có phương tiện. Đức Phật, con đường đúng của cứu độ khổ đau là văn tư tu. Nhưng mà cần phải có phương tiện, và cái phương tiện đó nó tức là nó thích ứng với lại cái phần nào cái tâm tính, cái căn tính của con người. Cho nên trong cái đó thì mình cũng thấy là ở đời con người ta thì ai cũng có cái tâm người ta hiểu biết về phải trái đúng sai, người ta biết, và đôi khi ai cũng coi trọng cái điều thiện, nhưng mà trong đó thì người ta cũng có cái tâm về tôn trọng những cái bậc thần thánh. Thì phần nhiều nếu mà cái ý nghĩa thần thánh mà nó càng rộng ra, những vị thần thánh không phải chỉ có cái năng lực hơn mình, bảo vệ cho mình, mà những vị thần thánh đó còn hướng dẫn mình đi trên con đường thiện nữa đó. Rồi nếu mà, hoặc là những vị thần thánh đó có thể gọi là có năng lực ban cho mình vui sướng, đưa lại cho mình khổ đau, trừng phạt mình, hoặc là có thể coi như có cái tâm rộng lượng bao trùm mình như là bậc cha đó. Thì thông thường khi người ta tôn kính những cái bậc thần thánh như vậy, cái riết nó thành tôn giáo rồi. Cho nên trong tâm tính của con người ấy, thì nó cũng sẵn có cái tính chất tôn giáo rồi. Thì tôn giáo là cái người ta quy kính, tôn trọng, vâng theo. Thế cho nên Đức Phật cũng dùng tôn giáo như là phương tiện. Bởi vì muốn cứu độ ta, người ta phải tôn trọng, cung kính, vâng theo cái lời của mình. Nên vì vậy, thực ra có nhiều người Người ta có thể nói là đạo Phật không phải là tôn giáo. Khi mà cái tôn giáo nó có ý nghĩa là mình thờ thờ tượng, thờ thờ như kiểu thần thánh, rồi cúng dường, rồi trang nghiêm, thì tất cả những cái đó nó là, rồi ca ngợi, rồi tán thán, rồi cầu nguyện, tất cả những cái đó nó thuộc về tôn giáo. Thì các vị đó họ cho là Đức Phật thì chỉ dạy cho mình cái pháp mà mình phải dùng cái tâm trí của mình để tư duy, rồi mình tu tập, rồi mình sẽ tự mình đạt lấy cái quả giải thoát của mình cho mình. Nhưng mình biết là Đức Phật dùng phương tiện, và dùng phương tiện không có nghĩa là nó không có đúng nghĩa như vậy, mà nó chỉ tạm thời. Đức Phật có là lần hỏi hai người Bà La Môn, hai Bà La Môn họ thờ Phạm Thiên. Đức Phật hỏi thế nào là Phạm Thiên? Phạm Thiên có tham, có sân, có si không? Phạm Thiên có trí huệ không? Phạm Thiên có đại từ bi không? Thì hai cái vị Bà La Môn kia đều trả lời Phạm Thiên là toàn hảo, tốt đẹp. Mà cái gì Đức Phật cũng nói ta cũng có cái đó, ta cũng hoàn tất cái đó, ta cũng hoàn thành cái đó. Thành ra đó, đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật xứng đáng là một cái bậc thần thánh để cho mình nương tựa và tôn thờ. Và cái tôn giáo ở trong đạo Phật đó, nó hoàn toàn đúng nghĩa, tuy rằng đó là một phương tiện. Cái ý nghĩa tôn giáo hoàn toàn đúng. Người ta có thể nói rằng là có nhiều vị, có một ông cha ông nói rằng là ông rất là hâm mộ Đức Phật. Ông cũng nghe Đức Phật dạy nhiều điều, ông cũng học theo. Nhưng Đức Phật vẫn là một con người, đâu phải là Thượng Đế. Đó. Thành ra làm sao làm con người cũng phải thua Thượng Đế hết. Đấy đó. Thì chính vì vậy cho nên Đức Phật là một con người. Thì dù làm sao đi chăng nữa thì cũng bằng thần thánh được. Nhưng mà ngược lại thì trong đạo Phật sẽ nói là tất cả mọi thần thánh á đều mập mập mờ mờ, không có rõ ràng. Mà sở dĩ mình tôn các vị đó là thần thánh bởi vì các vị đó có những cái năng lực như vậy. Giờ đây Đức Phật vừa có những cái năng lực như vậy mà vừa rõ ràng là một con người như mình, không có phải là cái gì mơ hồ, không nắm chắc, không biết chắc là có thật hay không nữa. Thế cho nên Đức Phật càng xứng đáng để tôn thờ nữa. Thì trong đạo Phật như vậy thì mình sẽ thấy là như hồi sáng mình nghe đó, là cái bên Thanh Văn và bên Đại Thừa, bên Bồ Tát có khác nhau. Thì đối với bên Thanh Văn đó, thì Đức Phật ra đời như là một con người và Đức Phật mất đi thì cũng theo nghiệp của con người, có sinh thì có tử. Và đối với lại cái pháp của Thanh Văn, nếu mà mình nói là các thần thánh là bất tử thì pháp của Thanh Văn từ chối. Pháp của Thanh Văn nói như hồi sáng mình nghe về cái vấn đề mà nhập niết bàn của Đức Phật đó, thì tất cả các thần thánh cũng là các loài hữu tình. Và tất cả các thần thánh á, trở nên thần thánh á, nó cũng thuộc về nhân quả và cũng đều thuộc về pháp hữu vi vô thường. Các thần thánh tu tập nhận lãnh những cái kết quả sống rất lâu nhưng vẫn vô thường bởi vì nó thuộc về nhân quả. Đức Phật chứng được Niết Bàn bằng một cái thân vô thường, cái kết quả của Đức Phật đó là Niết Bàn, Niết Bàn đó là bất tử. Cho nên chính vì vậy á, mà trong Phật Pháp nói là vấn đề này mình cần phải học Phật Pháp. Học Phật Pháp mình mới biết rõ là làm sao mà lại có thần, làm sao mà có thánh, làm sao mà có các cái bậc cõi trời. Họ do nhân gì mà có, do duyên gì mà có, có rồi như thế nào, hưởng được bao lâu, sống lâu bao nhiêu lâu. Dù có sống theo kiếp kiếp chăng nữa cũng có cái lúc hết. Và khi hết rồi thì như thế nào? Các cõi luân hồi nó liên hệ với nhau ra làm sao? Thì trong Phật Pháp á, là để nói cho mình biết như vậy. Phật Pháp nói cái đó là để cho mình hiểu ra Đức Phật, hiểu ra tất cả, để mình cái, trong cái sự tu tập của mình á, mình mới không có bị lạc, không có bị nhận lầm. Như hồi sáng mình nghe đó, có nhiều vị nhập sơ thiền tưởng đó là Niết Bàn, có nhiều vị chứng vô tưởng định, sinh vào vô tưởng thiên á,